Dạ, Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn via Washington DC Radio. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và hôm nay thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì không biết ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn via Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, thưa Nam Anh, cũng như quý chiến hữu, trong chương trình hôm nay, tôi muốn nhân dịp lễ tạ ơn của Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn gửi lời kêu gọi đến tất cả các lực lượng vũ trang trong nước, đặc biệt là anh em quân đội, hãy đứng lên lật đổ bọn tà quyền Ba Đình để đất nước sớm có những quyền căn bản mà Thượng Đế đã ban cho loài người. Khi chế độ Cộng sản đã biến mất trên quê hương của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ có một ngày cựu chiến binh cho quốc gia Việt Nam. Tôi xin lặp lại là cho quốc gia Việt Nam. Mong ngày ấy sẽ đến vì dân Việt đã chịu quá nhiều đau thương và tan tác do hai chữ Cộng sản gây ra. Và thưa Nam Anh cũng như thưa tiến sĩ Hồ Văn Di Hớn, chúng tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Dạ, thưa với ông là Nam Anh có nhận được rất là nhiều hỏi liên quan tới sự lộng hành rồi sự lạm quyền của các ông moderator, hội trưởng, đại diện khóa bằng nhiều thủ đoạn không có được đẹp lắm, rồi hèn hạ diện đuổi ra khỏi diễn đàn hoặc là treo dò các email, đuổi ra khỏi sinh hoạt của hội, của khóa. Thì nhưng mà Nam Anh thì đề nghị với ông xin để trong các chương trình kỳ tới, vì hôm nay là nhân dịp kỷ niệm 100 năm chấm dứt đệ nhất thế chiến vừa được tổ chức trọng thể tại Pháp, thì Nam Anh hy vọng rằng với sự tiếp tay rộng lớn của quý chiến hữu của ông thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả của đài một vài thí dụ mà người Việt Nam tham chiến trong thế chiến thứ nhất không ạ?
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh đã nêu lên những câu hỏi là sự lạc quyền mà anh em chúng tôi trong giúp trà dư tử hậu
thường hay nói là văn hóa bịt mồm của Ba Đình, bây giờ không ngờ để lan truyền sang đến đây mà bên mình lại còn phát triển mạnh hơn nữa, là từ các hội đoàn, đặc biệt là các hội đoàn quân đội học nhanh lắm. Cái xấu thì học rất là lẹ, nhưng mà cái tốt thì lại không chịu học. Thành thử ra tôi hoàn toàn đồng ý với Nam Anh là xin để cái vụ việc này qua cái chương trình kế tiếp. Và hôm nay, thưa Nam Anh,
kỷ niệm 100 năm của cái cuộc ngưng bắn đệ nhất thế chiến thì gồm có hiệp định giữa các bên là Anh, Pháp, Nga, Hoa Kỳ, Brazil để chống lại Đức, Áo, Hung, Bulgaria và Ottoman. Và trước khi sâu vào vấn đề này, cho phép tôi xin được cảm ơn vị sĩ quan cán bộ cũng là liên trưởng của chúng tôi là ông Lê Hữu Khái khóa 15 đã cho chúng tôi sử dụng bài sưu tầm của ông trên mạng như sau. Với phương châm của trường võ bị xanh xia của Pháp là tự rèn luyện để chiến thắng, trong gia đình Tổng đốc Phương có hai người con trai xuất thân từ quân trường đường dây này là Đại tá Đỗ Hữu Chấn và Đại úy Đỗ Hữu Vị.
Thế chiến thứ nhất tại chiến trường nước Pháp, quân quân Pháp có một người phi công Việt Nam là Đại úy Đỗ Hữu Vị, khóa Siam năm 1906, từ trận năm 1916 trên vòng trời Somme nước Pháp, một chiến trường khốc liệt nhất kéo dài 5 tháng, tháng 7 năm 1916 đến tháng 11 năm 1916. Vị sĩ quan đại úy Đỗ Hữu Vị này đã hy sinh trong cái trận chiến này. Và một điều đặc biệt là tất cả những gì thuộc về sĩ quan Pháp gốc Việt của đại úy phi công Đỗ Hữu Vị đều có lưu trữ tại nhà bảo tàng hàng không và không gian Pháp. Ngay cả câu nói lừng danh của ông là như thế này: tôi phải can đảm gấp đôi vì tôi là người Pháp và tôi là người Việt Nam. Xin lỗi liên trưởng, tôi không dùng chữ A Nam, tại vì cái chữ đó thực dân Pháp nó dùng, còn mình dùng là người Việt Nam. Và đại úy Đỗ Hữu Vị là phi công người Việt Nam đầu tiên trong quân đội Pháp tử trận trong thế chiến thứ nhất ngày 9 tháng 7 năm 1916. Và trong đó có ghi một câu tiếng Pháp mà tiếng Tây của tôi thì không có dám đọc lên, sợ ấy. Thì tôi có dịch ra tiếng Việt tạm thời như thế này: đại úy phi công Đỗ Hữu Vị đã hy sinh để mang lại niềm tự hào cho quê hương Việt Nam và mang lại niềm danh dự cho Tổ quốc Pháp. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, và thưa với ông thì có một chiến hữu cọc biển đó, thưa với ông, có nhờ năm anh hỏi ông có thể thêm những chi tiết về tướng Lân và đại tá Phạm Văn Trung không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cũng như thưa quý chiến hữu, thì tôi xin cảm ơn cái câu hỏi này. Câu hỏi này đã nhắc nhở cho tôi đến cái đám ở chiến trường Hồng Nghĩa. Lúc đó ông coi trung đội 2 và tôi coi trung đội 3. Hai anh em cùng tiến song hành để tiến chiếm mục tiêu. Và do đại úy Phán làm đại đội trưởng, thì đến đúng vào cái chỗ mà tấn công vào cái trại dưỡng quân của, không biết gọi là gì, nghĩa là nữ bộ đội cái cộng, ông thiếu tướng Hình đã bị tử xương. Và khi mang
về chôn đó thì lúc giờ thiếu tướng Bùi Thế Lân là đại tá tham mưu trưởng, tôi thấy ông ngồi trên một cái mộ đối diện với cái mộ của thiếu tướng Hình rất là lâu, ông không có nói năng gì hết, ông ngồi từ đầu đến cuối và không hiểu ông nghĩ gì. Nhưng về sau đến khi mà tôi làm đại đội trưởng rồi, tức là năm 70 71 thì tôi thấy tất cả những sĩ quan hay sĩ quan mà còn sót lại của binh chủng commando về từ quốc lục chiến thì từ từ biến khỏi các cái đơn vị tác chiến, tức là thiếu tướng Lân đã nghĩ đến công ơn của những người sĩ quan hoặc hạ sĩ quan commando này trong binh chủng thiếu quốc lục chiến, và ông đã cho về chỗ an toàn hơn như trung tâm huấn luyện hoặc những đơn vị không tác chiến. Thì đó là cái lòng của, tức là ơn đền của thiếu tướng Lân đối với anh em mà từ commando sang. Cũng như thưa Nam Anh, trong cái đêm tổ chức gây quỹ giúp thương binh thì tôi có nói chuyện với thiếu tướng tư lệnh, tôi nói xin phép thiếu tướng cho tôi được dùng một số hình ảnh anh em thương binh trong cái đêm sóng thần tổ chức tại DC. Thì ông trả lời một câu mà tôi vẫn nhớ như in là: thôi Duật à, lâu lâu mình mới giúp người ta được 100, 200, bây giờ mang hình ảnh ra bán rêu đó anh thấy không nên, nhưng mà anh tùy chú mày quyết định. Thì khi mà ông tư lệnh nói như vậy đó thì tôi nghe lời ngay lập tức, không có mang hình ảnh thương binh ra. Và trong cái đêm sóng thần đó tôi có nói một câu là: quý vị đến đây là đến với anh thương binh chủ quân lục chiến, chúng tôi không có mang hình ảnh ra tại vì tư lệnh của chúng tôi không muốn, thành thử ra tùy theo từ tâm quý vị để đến. Và kết quả cái đêm đó chúng tôi thu được trong binh chủng cũng đóng góp là trên 17.000 đô la. Còn nói về đại tá Phạm Văn Trung, tức là đại bàng Cao Bằng, khi mà ông làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 Tân Lập, lúc là mới thành lập, thì khóa 21 chúng tôi có 6 người về tiểu đoàn này. Nhưng mà thưa Nam Anh, cho đến ngày năm 1975, 30 tháng 4 năm 75, thì thưa Nam Anh biết còn bao nhiêu người ở tác chiến không ạ?
Dạ,
chắc Nam Anh đoán không nổi. Thưa Nam Anh chỉ còn có 2 người. Một anh làm sĩ quan tùy viên cho
thiếu tướng Bùi Thế Lân, và một anh nữa làm xử lý thường vụ trưởng ban 3 cho lữ đoàn. Và hai anh này đó thì bị thương nặng, không chịu giải ngũ và tiếp tục yêu đồ bộ dần và xin ở lại binh chủng. Thì thưa Nam Anh, nói đến đại bàng Cao Bằng đó thì tôi nhớ lại một cái giai thoại là khi triệt thoái khỏi Quảng Trị thì viên cố vấn Mỹ hỏi đại tá Trung là tại sao người ta chạy về Huế mình không chạy. Đại tá Trung nghiêm sắc mặt lại trả lời vị cố vấn này là: đây là tuyến cuối cùng của thủy quân lục chiến và chúng ta sẽ chết tại đây. Nhờ câu nói này mà thủy quân lục chiến sau khi di tản từ Quảng Trị về đã dùng tuyến Mỹ Chánh là cái tuyến cuối cùng. Và khi tướng Ngô Quang Trưởng được Tổng thống Thiệu điều ra làm tư lệnh quân đoàn 1, kiêm tư lệnh vùng 1 chiến thuật, thì trong một bữa nhân dịp ông lên trên này đi công tác thì có gặp, tôi có hỏi ông một câu như thế này: cái trận tuyến Mỹ Chánh như thế nào về Đại Bàng? Thì ông nói là: em phải biết, ông trưởng hỏi anh 3 lần liên tiếp là trong kia muốn họp gì thì họp, muốn bàn gì thì bàn. Ông kéo anh riêng ra, ông hỏi: Trung,
có thể giữ được cái này không?
Anh đều trả lời với ông trưởng là: thưa Trung tướng, giữ được không có gì chẳng ngại hết, chúng tôi đóng tại đây mà. Thì lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng vậy. Thì sau khi hỏi 3 lần như vậy, trong 3 cuộc họp liên tiếp như vậy, thì Trung tướng trưởng lúc bây giờ mới gọi về nói với đại tá Trung là: thôi, nếu mà Trung nói vậy thì anh sẽ nhận cái chức tư lệnh quân đoàn 1 này Và sau đó thì tướng trưởng kêu điện thoại về trình với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là ông nhận cái tư lệnh quân đoàn 1.
Và sau đó thì ông làm tỉnh trưởng Quảng Nam. Và có một điều là khi mà nhận xét về đại bàng Cao Bằng của chúng tôi đó, thì thiếu tá Trần Văn Hợp có 19 nói như thế này: ông này đúng là thượng cấp và đúng là một
đàn anh của mình trong binh chủng. Thì ông Hợp là người mà đã chịu dưới quyền của đại tá Trung trong những trận đánh ở Quảng Trị. Và đến hôm mà ông lên đây công tác về chiến tranh Việt Nam thì tôi được nhờ là đưa đón ông ra phi trường. Thì trong lúc mà tôi chở ông xe ra lên xe ra phi trường, lúc mà ông xuống xe đó thì ông nói một câu rất là cảm động là: ruột cứ làm như anh tưởng anh là tiểu đoàn trưởng, còn chú mày là trung đội trưởng. Và ông ấy nhắc về khóa 21 với tất cả thiện cảm mà ông dành cho khóa. Thì còn một người nữa tôi cũng xin lập lại thêm là đại tá Đỗ Kỳ, tỉnh trưởng Quảng Trị. Thì trong tuần lễ vừa qua tôi có dịp nói chuyện với lại liên trưởng Phạm Văn Sắc khóa 16 đó,
thì ông Sắc này là được đàn em chúng tôi, các khóa đàn em rất là quý trọng. Vì câu nói của ông á, năm 72 khi mà thiếu tướng Lân, năm 74 khi mà thiếu tướng Lân kêu ông ra làm tiểu đoàn trưởng, thì ông nói một câu mà anh em đã rất là kính phục ông á, và kính trọng ông á. Ông nói như thế này: trong thời chiến đó, thưa thiếu tướng, tôi được núp bóng với thiếu tướng, không có bị ăn súng ăn đạn của Việt Cộng. Bây giờ là cái lúc mà để cho những người khóa đàn em người ta được hưởng cái thời gian mà người ta đã tác chiến trong đó. Thành thử ra tôi xin thiếu tướng không cho tôi làm tiểu đoàn trưởng. Thì Nam Anh biết chắc là khi làm tiểu đoàn trưởng thì đầy đủ mọi thứ quyền lợi, người đưa người đón và trung túc. Nhưng mà vị liên trưởng của chúng tôi là thiếu tướng Phạm Văn Sắc không ra. Và khi nói về ông Phạm Văn Sắc khóa 16 này thì ông này đã đặc biệt ca tụng đại tá Đỗ Kỳ lúc mà đại tá Đỗ Kỳ làm trưởng phòng 3, cũng như là sau thời gian mà đại tá về làm tỉnh trưởng Quảng Trị. Thì có thể nói là thủ quốc lục chiến có hai vị đại tá ra làm quận trưởng đã làm dạng danh cho sư đoàn thủ quốc lục chiến, đó là đại tá Phạm Văn Trung và đại tá Đỗ Kỳ. Nói đến đây đó thì xin Nam Anh, tại vì có những vị đại tá liên trưởng của chúng tôi ra làm tỉnh trưởng đó, thì xin cho chúng tôi nghe được bản lục quân Việt Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị đến với lục quân Việt Nam được trình bày hợp ca.
Thì cả trời, trời hùng cương quyết chiến đấu toàn quân ra đi.
Vâng, xin cảm ơn năm nay. Thì nghe những bước quân hành dồn dã như vậy, thì chúng tôi sẵn sàng để nhận câu hỏi thứ ba của năm nay.
Dạ vâng, năm anh nghe kể là ngoài những điều liên quan đến cá nhân của ông á, thì đại tá Ngô Văn Định đã làm những việc mà không ít thì nhiều có ảnh hưởng đến cuộc chiến của năm 1972 mà ít người biết đến, những đóng góp to lớn của ông trong cuộc chiến này. Thì ông có thể chia sẻ cho Nam Anh và quý thính giả biết được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, như thế này thì có thể nói là tôi dùng chữ nếu trong cái câu hỏi này của Nam Anh là như thế này. Vào cuối tháng 3 đó, năm 1972, thì sau một tháng hay một tháng rưỡi dưỡng quân tại hậu cứ, thì chúng tôi được lệnh ra bốc ra lại Quảng Trị. Thì trong đầu tôi cũng chưa có mường tượng rằng sẽ có một cuộc chiến gai góc đến như vậy. Tại vì sau một tháng dưỡng quân hậu cứ ra đó, thì tôi cũng nghĩ là tà tà như mọi lần, cứ 3 tháng rồi lại về dưỡng quân nữa thôi. Tuy nhiên, đến khi mà tôi đóng quân bố trí xong đó, thì sáng sớm ngày hôm sau, ông Trung tá Định, ông đến vị trí đóng quân, tôi ông nói rằng, chú mày cho đại đội phụ giúp với công binh thiết lập một bãi mìn về hướng Bắc và hướng Tây. Tôi không nhớ số lượng nhưng mà nó lớn lắm. Thì cái bãi mìn này bao bọc cho căn cứ Phụng Hoàng. Và nếu mà không có bãi mìn này đó, thì tôi không hiểu là cái ngã rẽ của cuộc chiến năm 72 nó như thế nào. Tại vì lúc bây giờ đó là có khoảng 20 cố vấn Mỹ nằm trong căn cứ Ái Tử. Và ngày 9 tháng 4 năm 1972, với một tiểu đoàn cộng bộ binh Tùng Thiết theo một trung đoàn thiết giáp của nó, và trong đó có 3 chiếc bị trúng bãi mìn của Trung tá Ngô Văn Định gài, và còn phần còn lại sợ quá bỏ chạy. Chứ nếu không có bãi mìn của Trung tá Định gài đó, thì cái trung đoàn thiết giáp và cái tiểu đoàn cộng của Việt Cộng nó vô căn cứ Ái Tử. Tôi chắc chắn là lúc bây giờ cái M72 không biết anh em biết bắn không, Hòa Tiến Tô thì chưa có, thì nó vô đó và nó bắt sống 20 ông cố vấn Mỹ, thì chúng ta lại sẽ có một cái trận mậu thân thứ hai tại căn cứ Ái Tử, là Walter Cronkite sẽ đứng giữa Sài Gòn mà nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không, quân đội Sài Gòn không đánh giặc, để nó bắt
một hơi 20 vị cố vấn và bắt cả cái bộ chỉ huy lữ đoàn 258, trong đó có cả Trung tá Đình nữa, thì cái tình hình nó sẽ rất là thê thảm. Cho nên anh bây giờ ngồi nghĩ lại, mà hôm nọ tôi có được thưa chuyện với đại tá Định,
thì ông bảo là chú có lạnh xương sống không? Tôi nói dạ trình đại bàng lạnh xương sống chứ. Nếu mà không có cái bài mìn của đại bàng thì ngày hôm nay không chắc thầy trò mình có dịp gặp nhau ở đây hay không. Thì đó là cái trận chiến mà chúng tôi xin nói với Nam Anh là nó kinh khủng đến như vậy. Và nếu mà mình không có bãi mìn đó thì là Walter Cronkite, cái người mà nó làm cho Mỹ bỏ cuộc trong cuộc chiến Việt Nam Tết Mậu Thân, khi nó đứng tại Huế, khi ông này ông đứng tại Huế và ông nói là không thể thắng được cuộc chiến này. Thưa Nam Anh, đó là những điều mà chúng ta, những người lính ngày hôm nay còn lại, phải biết ơn cái bãi mìn của Trung tá Ngô Văn Định thời đó, và bây giờ là đại bàng Đồ Sơn đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa ông, cái trận chiến đó có một cái sự tường trình nào không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái trận chiến đó, cái ngày 9 tháng 4 đó, thì phải nói là cái trung đoàn chiến xa của địch với lại một tiểu đoàn cộng của nó tràn ngập căn cứ Vượng Hoàng, và sau đó thì đúng với chính sách của Việt Cộng là công đồn đả Việt. Tuy nhiên nó có một cái điều như thế này, để tiếp tay với lại cái trận chiến thắng của Thành đó, thì thưa Nam Anh, vào cái ngày 11 tháng 9 năm 1972, thì cố vấn Mỹ có nói một câu như thế này là bây giờ có một chiếc fighter lên vùng, nhưng mà cái mục tiêu để cho fighter này đánh bị bỏ. Đây là một chiếc fighter có chứa smart bomb. Thì vị cố vấn này nói với đại úy Tấn như vậy, thì ông đại úy Tấn tức là bạn cùng khóa của tôi, làm trưởng ban ba cho đại tá Định, thì vào trình ông thì ông nói là không, đừng có trình cho ông Lạng Sơn, đánh vào phía tây nam của cổ thành Đinh Công Tráng. Thì khi mà ông Định vừa nói với ông đại úy Tấn xong thì ông đại úy Tấn ra nói chuyện lại với cố vấn Mỹ, thì chỉ cần trong một phút sau là chiếc fighter đã bỏ đúng cái vị trí mà tây nam, mà Đại tá Định đã khoanh. Thì đây không phải là một cái việc làm người ta nghĩ là bất thình lình ông đưa. Nhưng mà tôi có nói chuyện với ông thì ông nói tôi như này ruột rà. Mình phải nghiên cứu bao nhiêu lâu mới đưa ra được quyết định đó, chứ không phải là một phút bất thần mà khoanh cái vùng Tây Nam đâu ruột. Tôi nói dạ cái đó thì đại bàng khỏi nói, em cũng biết. Thì biết là đại bàng kỹ. Nhưng mà ông bảo là khi người Mỹ họ muốn cho mình đánh thì họ sẽ yểm trợ tất cả những cái gì họ cần thiết. Còn họ không cho mình đánh, mình vào đó là mang đầu máu. Thí dụ như tiểu đoàn 5 thì nhảy dù. Khi Mỹ chưa cho đánh mà ông bạn tôi là ông thiếu tá Trương Đăng Sĩ, đại đội trưởng nhảy dù, khi bám gần cổ thành thì bị Skyport nó đánh. Thì như tôi đã trình bày với quý vị là tôi hỏi cố vấn Mỹ là lý do tại sao như vậy, Skyport làm sao đánh lầm. Thì ông cố vấn của tiểu đoàn 7 nói rằng POW, tức là tù binh Mỹ, có tin đồn hồi đó là để ở trong đó, thưa năm anh. Thì đó là lại một cái công trạng thứ hai mà đại bàng Đồ Sơn đã giúp cho tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến và sư đoàn thủy quân lục chiến cũng như tất cả các quân dân cán chính của vùng Trị Thiên lấy lại được cái cổ thành Đinh Công Tráng. Và cũng như thưa với Nam Anh là thưa quý vị là khi kéo cái lá cờ lên ngày 16 tháng 9 vào lúc 2 giờ chiều đó, thì cái lá cờ này nằm ở trong vị trí rất là cao, dưới bên cạnh là dòng sông Thạch Hãn. Thế mà cờ như rũ xuống. Thì trong một lần tiếp chuyện thì đại tá Định có tâm sự với tôi như thế này: cái lá cờ nó rũ xuống em ạ, nó như là để tang cho 3.000 chiến sĩ thủy quân lục chiến và hơn 10.000 anh em thương binh thủy quân lục chiến bị thương, cũng như là quân dân Trị Thiên đã chịu tàn khốc qua những sự pháo kích của cộng sản từ phương Bắc gửi về. Thì nói đến đây để Nam Anh và quý vị, quý chiến hữu thấy rằng cái công của đại tá Định trong cái cuộc chiến năm 1972 không phải là nhỏ, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Ông có thể cho biết là đơn vị này nào mà đã tá chiếm của thủy quân lục chiến vào cổ thành, thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì tôi có mang câu hỏi này khi mà Thiếu tướng Bùi Thế Lân ông lên đây. Thì ông có nói với tôi một câu như này: đơn vị nào cũng là thủy quân lục chiến hết. Thành thử ra ông Lân ông vỗ vai tôi: chú mày thắc mắc làm chi vậy, cứ vào được cổ thành là thủy quân lục chiến rồi. Mà thủy quân lục chiến là nói sư đoàn thủy quân lục chiến. Thí dụ như những cái người mà người ta không vào tới nơi, người ta bỏ xác tại cổ thành đó, thì mình nói làm sao bây giờ? Thành thử ra ông Lân nó thôi, cứ nói là sư đoàn thủy quân lục chiến đi cho nó vui vẻ cả nhà. Thì nhất là chú mày làm truyền thông đó, đừng bao giờ nói tiểu đoàn nọ tiểu đoàn kia vô hết, thì tạo một sự không hay. Và sau đó thì thưa Nam Anh, cô cũng lại có dịp nói chuyện với lại đại tá đại bàng Đồ Sơn của tôi. Thì ông nói là cái trận Hiroshima của thủy quân lục chiến Mỹ đó, họ đâu có biết là trận trung đội nào tiểu đội nào của Mỹ dựng cờ Hiroshima, hay là cái trận mà đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 tại Pháp đó. Thì người ta đâu có nói là Mỹ đổ bộ, mà người ta chỉ nói là quân Liên Hiệp Quốc đã đổ bộ Normandy để cứu nước Pháp thoát khỏi cái sự thống trị của nước Pháp. Thì và riêng đó lại có một ông liên trưởng của tôi nữa là ông Tô Văn Cấp khóa 19. Ông nói: chú mày đừng có nói thủy quân lục chiến, mà nói là toàn thể quân dân cán chính Trị Thiên, trong đó có thủy quân lục chiến, đã chung sức kéo cái lá cờ lên cổ thành ngày 19 tháng 6 năm 1972. Tại vì nếu không có biệt động quân, nếu không có nhảy dù, nếu không có lực lượng cảnh sát hoặc là nghĩa quân, thì thủy quân lục chiến một mình có làm nên được không? Dạ thưa, chắc chắn là không được. Thì bởi vậy chúng tôi đề nghị rằng chỉ nói là thủy quân lục chiến đã tái chiếm cổ thành Quảng Trị và kéo lá cờ cho quân dân Trị Thiên vào ngày 16 tháng 9 năm 1972, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng. Vâng, thưa với quý vị thính giả cũng như thưa với ông Trần Quang Duật, thì tới đây thì chương trình chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Là không biết là trước khi chia tay, không biết ông còn có muốn chia sẻ những điều gì nữa không ạ?
Thưa Nam Anh, thì chia sẻ thì còn rất nhiều điều, nhưng mà xin trời cũng lạnh và cái thời tiết không cho phép ra ngoài, thì cũng xin chúc Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và toàn thể quý thính giả của đài Việt Washington DC Radio một ngày thật vui và thật trọn vẹn. Và xin hẹn lại Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn cùng tất cả quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Xin trân trọng.